Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Infinity Machine của Sebastian Mallaby là một cuốn sách phi hư cấu về Demis Hassabis, nhà sáng lập và CEO của DeepMind, đồng thời là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong cuộc đua AI hiện nay. Cuốn sách không chỉ kể lại tiểu sử của Hassabis, từ một thần đồng cờ vua ở Bắc London đến nhà khoa học và doanh nhân công nghệ, mà còn dùng hành trình của ông để soi chiếu tham vọng lớn hơn của DeepMind, đó là theo đuổi trí tuệ nhân tạo tổng quát hay AGE. Tác phẩm kết hợp tường thuật tiểu sử, lịch sử công nghệ và phân tích đạo đức cho thấy AI đang phát triển như thế nào, vì sao nó hấp dẫn giới nghiên cứu và vì sao nó làm dấy lên lo ngại về an toàn, quyền lực và quản trị toàn cầu. Đây là cuốn sách dành cho độc giả muốn hiểu AI từ con người, tổ chức và hệ quả xã hội của nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Demis Hassabis được khắc họa như một nhà khoa học theo đuổi trí tuệ trước khi theo đuổi quyền lực. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách Mallaby xây dựng chân dung Hassabis không như một nhà sáng lập công nghệ điển hình, mà như một người ám ảnh với việc khám phá trí tuệ. Xuất thân từ gia đình nhập cư lớn lên ở Bắc London, sớm nổi bật nhờ cờ vua và lập trình, Hassabis được mô tả như người có nền tảng rất hiếm gặp, vừa kỷ luật, vừa tò mò, vừa có tầm nhìn dài hạn. Mallaby nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông không chỉ là tạo ra một công ty thành công, mà là xây dựng những hệ thống có thể học, suy luận và phát hiện mẫu hình ở quy mô vượt quá con người. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách khác với những tiểu sử công nghệ thuần túy, vì trọng tâm không nằm ở việc Hassabis giàu đến đâu hay quyền lực thế nào, mà ở câu hỏi vì sao ông lại bị cuốn vào AI từ rất sớm, và vì sao ông xem đó là dự án khoa học lớn nhất đời mình. Chính điểm nhìn này tạo nên trục tư tưởng của toàn bộ cuốn sách. Thứ hai, DeepMind và các đột phá như AlphaGo, AlphaFold cho thấy AI đã chuyển từ biểu diễn sang năng lực thực dụng. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho những cột mốc đã làm thay đổi cách thế giới nhìn AI, đặc biệt là AlphaGo và AlphaFold. Chiến thắng của AlphaGo trước Lee Sedol không chỉ là một chiến thắng trong trò chơi, mà là bằng chứng cho thấy máy móc có thể tìm ra chiến lược nằm ngoài trực giác con người trong một không gian cực kỳ phức tạp. Điều đó làm AI trở nên đáng tin hơn như một công cụ nghiên cứu, chứ không chỉ là một sản phẩm phần mềm. Tương tự, AlphaFold mở ra một tác động rất khác khi bài toán dự đoán cấu trúc protein vốn khó trong sinh học được cải thiện rõ rệt nhờ học máy. Mallaby dùng những ví dụ này để cho thấy DeepMind không chỉ theo đuổi thành tích biểu diễn, mà hướng tới những ứng dụng khoa học có giá trị thật. Từ đó, cuốn sách giải thích vì sao DeepMind được xem như phòng thí nghiệm có sức ảnh hưởng đặc biệt, vì nó đưa AI ra khỏi những mô hình trừu tượng và đặt nó vào các lĩnh vực như sinh học, y học và khoa học cơ bản. Thứ ba, khái niệm cỗ máy vô hạn gắn với tham vọng tìm ra mẫu hình trong dữ liệu gần như không giới hạn. Tựa sách không chỉ mang tính ẩn dụ mà còn gói gọn một luận điểm trung tâm, đó là AI mạnh nhất sẽ là hệ thống có thể dò tìm ý nghĩa trong một khối dữ liệu khổng lồ mà con người không thể xử lý hết. Mallaby dùng ý tưởng này để mô tả cách DeepMind nghĩ về trí tuệ nhân tạo, không phải như một công cụ làm một việc đơn lẻ, mà như một hệ thống học liên tục, có khả năng khái quát hóa và tự mở rộng năng lực. Đây là điểm phân biệt quan trọng giữa AI ứng dụng hẹp và mục tiêu AGI. Cách diễn giải này cũng giúp người đọc hiểu vì sao Hassabis bị hấp dẫn bởi việc kết nối cờ vua, trò chơi, não bộ, sinh học và vật lý. Bởi ông tin rằng các lĩnh vực ấy đều chứa những cấu trúc có thể được phát hiện bằng tính toán và học máy. Cuốn sách vì thế không chỉ thuật lại các thành tựu kỹ thuật, mà còn giải thích logic trí tuệ đứng sau DeepMind, tức niềm tin rằng càng tiếp cận được nhiều dữ liệu và phản hồi hơn, hệ thống AI càng có thể tiến gần đến năng lực suy luận kiểu người, thậm chí vượt người ở một số mặt. Thứ tư, cuốn sách đặt tham vọng AGI vào bối cảnh cạnh tranh quyền lực, an toàn và quản trị toàn cầu. Một mạch phân tích lớn của The Infinity Machine là căng thẳng giữa khát vọng khoa học và cuộc đua thương mại, địa chính trị. Mallaby cho thấy DeepMind không hoạt động trong chân không, mà nằm giữa áp lực cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và các tập đoàn công nghệ lớn khác. Khi tốc độ phát triển AI ngày càng nhanh, câu hỏi không còn chỉ là ai làm ra mô hình tốt hơn, mà là ai kiểm soát được hướng đi của công nghệ và cách nó được triển khai trong xã hội. Cuốn sách vì thế liên tục chạm tới các vấn đề như an toàn, trách nhiệm, quyền lực tập trung và khả năng giám sát của nhà nước. Hình ảnh Oppenheimer được nhắc đến như một ẩn dụ về nhà khoa học đối mặt với công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Điểm đáng chú ý là Mallaby không biến câu chuyện thành lời lên án đơn giản, mà cho thấy chính những người trong cuộc cũng đang cố tự biện minh cho việc phải chạy đua. Điều này làm nổi bật nghịch lý trung tâm của AI hiện đại, càng cần thận trọng thì càng bị thúc ép phải đi nhanh. Cuối cùng, Sebastian Mallaby viết một cuốn tiểu sử công nghệ rộng hơn tiểu sử cá nhân, kết nối AI với y học, xã hội và tương lai tri thức. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở phạm vi quan sát rộng. Mallaby không chỉ kể về Hassabis và DeepMind, mà dùng câu chuyện đó để bàn về cách AI có thể tác động đến y học, nghiên cứu sinh học, năng suất lao động và cấu trúc quyền lực toàn cầu. Theo những mô tả từ các nguồn giới thiệu và phỏng vấn, ông cũng đặc biệt quan tâm đến cách AI có thể giúp hệ thống công như NHS của Anh, cho thấy tác phẩm không bị giới hạn trong thế giới phòng thí nghiệm hay thung lũng Silicon. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với độc giả muốn tìm một bản tường thuật vừa có tiểu sử, vừa có phân tích chính sách và khoa học. Mallaby có lợi thế của một nhà báo kinh tế nên ông chú trọng bối cảnh thể chế, động lực đầu tư và sự thay đổi của công chúng trước AI. Nhờ vậy, The Infinity Machine nổi bật hơn nhiều sách cùng đề tài ở chỗ nó không chỉ hỏi AI sẽ làm được gì, mà còn hỏi xã hội sẽ phải tổ chức lại thế nào để sống chung với một công nghệ có thể vượt ngoài năng lực hiểu và kiểm soát của con người. Kết luận, The Infinity Machine phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu AI bằng một lối đọc nghiêm túc nhưng vẫn dễ tiếp cận, đặc biệt là những ai quan tâm đến Demis Hassabis, DeepMind, AGI, chính sách công nghệ và đạo đức của cuộc đua AI. Nếu bạn tìm một cuốn sách chỉ giải thích thuật toán, đây không phải lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu bạn muốn thấy công nghệ được đặt vào bối cảnh con người, tham vọng, khoa học, cạnh tranh doanh nghiệp và áp lực địa chính trị, cuốn sách này rất đáng đọc. Giá trị lớn nhất của nó là không tách riêng kỹ thuật khỏi lịch sử và quyền lực. Mallaby viết một tiểu sử công nghệ có chiều sâu xã hội, trong đó thành tựu như AlphaGo hay AlphaFold không chỉ là khoảnh khắc truyền thông, mà là dấu mốc cho một giai đoạn mới của tri thức. So với nhiều sách về AI thiên về dự báo hoặc giật gân, tác phẩm này cân bằng hơn, có nền tảng báo chí vững và giúp người đọc hiểu vì sao câu chuyện của DeepMind lại quan trọng đối với tương lai của khoa học lẫn quản trị toàn cầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Sebastian Mallaby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!